Nghe nói anh em, tất cả anh em vô di tu, tất cả mọi người thì thầy bói coi không trúng, đó là tại sao ông cho biết?
Hồi trước Dương Kiệt là rượu Hennessy có không mày? Có, tao làm 6 câu chứ. À, anh ca 6 câu rồi anh nhậu, rồi anh ăn con gà. Thấy không? Đó, anh nhậu nhẹt, anh đủ thứ hết rồi. La đà cõi này cõi nọ. Anh thấy anh đang say mê mùi đời, thấy cuộc đời thích thú vô cùng. Thấy không? Đó. Thì anh tiêu hao mà anh không biết. Anh nhậu hại gan. Thấy không? Anh nói hơn thì hại thật. Anh hát quá thì hao hơn. Anh quỷ anh mà anh không hay. Thì anh phải chết sớm mới gì. Còn mấy thằng vô duyên nó đem niệm Phật. Nó không thèm nói nữa. Nó thu vô. Nó thu cái thanh khí vô. Bồi dưỡng ngũ tạng nó không có tiêu hao nữa. Thì tử vi làm sao thấy được. Tử vi thấy rằng. Kiệt năm nay. Nó khắc năm nay năm dần khắc năm. Mà nó nhậu như vậy là nó tiêu. Thôi. Cho mày tháng năm là đại nạn. Hỏi chứ đại nạn gì ông? Tôi có làm gì mới lầm ta, tôi nhậu với anh em á. Đại nạn. Chú không bị xe đụng cũng bị bệnh nặng. Bị tới đó máy hư rồi. Tôi vô nhà thương. Thấy không? Nhậu quá tới đó vô nhà thương rồi. Còn tới cái tụi vô duy này tới đó nó không. Nó ăn chay rồi mà. Nó không còn rước cái máu động loạn của con thú vào thân nó nữa. Nó đâu có bệnh. Thì nó sửa đổi cái tướng số. Con hiểu chỗ này. Mình sửa đổi tướng số của mình hồi nào không hay. Như bây giờ con đi ăn chay đó con đâu. Thấy mặt mày không dữ nhưng mà tâm tôi hiền. Tôi không có. Bởi con thú nó mạnh hơn. Cái máu nó động loạn. Nó chạy vòng trong tim, trong cơ tạng của mình. Nó xúi dục cái chuyện kia bằng sự chi kiến thấp hèn của nó. Trả thù giận hờn rồi này kia kia nào. Bây giờ tôi không có nữa. Tôi ăn rồi tôi đi rảnh tôi muốn chỉ cho người tôi ta tu thôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái hạnh của tôi. Tôi chịu chữ để tôi thấy cái nhẫn của tôi. Tôi chịu nhịn nhục để tôi kiểm soát hành động của tôi. Đó. Thì cái tướng đổi rồi. Còn hồi trước không được à. Ê. Thằng này nó mạnh hơn tôi đi cậy thằng khác quánh. Cái ác ý của tôi chịu trách nhiệm. Thì tôi phải giảm thọ. Và ác ý tôi không có, tôi đâu có bị giảm thọ. Thấy chưa? Vô gì nó đổi tướng. Cái rồi thầy tướng coi không biết à, thầy tướng nói ông ta mà 6-7 đứa con rốt cuộc có đứa nào đó. Nếu ông này là chuyên môn đánh vợ, dồn cái tướng ông dữ lắm. Tôi có đánh vợ, vợ đánh tôi thì có, tôi đâu có đánh vợ. Tôi tu. Tại nên thầy tướng ông bạn thân của tôi nhất. Anh nói thôi tao chịu. Tao như là dập hết sức tướng mà tao coi tướng mày không được, tao cũng chịu. Ổng bây giờ còn ở Việt Nam. Năm nào cũng coi tướng tôi hết á. Nhưng mà ổng đi chặt lắc hết trời. Bởi vì tôi không có tham gia cái động loạn thì tôi đi con đường khác. Còn ổng đi vì tư duy thì ổng căn cứ cái sự sanh và khắc động loạn của thế gian. Tôi không có, tôi đâu có bị.
Thưa ông, con có nghe anh em Du Di nói, với lại con nghĩ chắc có lẽ cũng đúng một phần. Là cái pháp luân chiếu minh của mình thở từ 1 tới 12 là phải thở riết nó ra 12 con giáp, là mình không còn ở trong 12 con giáp. Thành ra thầy bói coi không trúng có phải như gì vậy không?
Thì nó đi tới cái số 0 là không còn dính líu trong 12 con giáp nữa. 1 tới 12 mình đi về 0 mà. Thì mình nguyện thanh lập. Cái pháp luân chiếu minh là rửa sạch trần tâm, thanh lọc ngũ tạng. Nhẫn hòa ở chỗ đó đó.
Cảm ơn. Kính thưa thầy, kính thưa quý huynh tỷ, thì coi như bàn bạc trong những cuộn băng của thầy dạy và thầy cho những cuộc gặp gỡ giữa các bạn đạo với nhau, nói chung là cho những cuộc đụng độn giữa anh chị Tấn, anh chị tá, hay là một số anh em chịu hòa này kia kia nọ đủ thứ hết cho nhào nắng lại với nhau để cho nó ra lẻ. Nhưng mà thật sự thì tôi thấy là nó có những cái độc đáo lắm, nhất là cái khóa 1. Tại sao chúng ta lại học về cái đề tài giải nghiệp tâm? Khóa 2 tại sao lại học về cái đề tài thanh tịnh? Và cái khóa 3 này lại học về cái đề tài nhẫn hòa. Thì ngày hôm nay là ngày thứ ba và thứ tư gì của cái khoa học này. Nhưng mà tôi thấy thật sự mình chưa hòa. Nhẫn hòa nhưng chưa hòa. Vì sao? Bởi vì nếu mà chúng ta chỉ cần thầy cho đụng chút xíu thôi. Tức là vừa rồi có cái quyển sách này đó. Quyển sách về người sang tình thương á. Thì chúng ta xem trong đó. Chúng ta thấy cái lầm đố kỵ chia rẽ của chúng ta nó vẫn còn. Và chúng ta xúm xích lại với nhau. Đặt điều này, đặt điều nọ. Người chưa hòa. Mà khi hỏi thầy thì thầy lại giải ra hòa hết. Chúng ta mới thấy rằng tại sao có thầy lại hòa ái. Cái bầu không khí hòa ái tương thân, thanh khí nó có. Chứng tỏ rằng chúng ta chưa thật sự thanh tịnh, chưa thật sự hòa trong cái thanh tịnh. Vì mình mới thấy cái tội lỗi của mình là mình chưa có thực hiện đúng cái kim chỉ nam là giữ thanh tịnh ở bộ đầu. Cho nên anh em đụng với nhau là còn dụm năm dụm bảy, còn chia rẽ, còn nói xấu người này nói xấu người kia, mà cứ nhìn người ta với cặp mắt đố kỵ. Cho nên chúng ta trở về với chính mình, giữ thanh tịnh thì thấy tất cả đều thương yêu với nhau hết. Và anh em dẫu cho có tụm năm tụm ba lại với nhau chăng nữa thì cũng vẫn thấy một cái bầu không khí hết sức là thương yêu thật sự của nhẫn hòa mà ngày hôm nay chúng ta học.
Cho nên cái tờ Nguyệt Sang Tình Thương là cái gì? Là con người đã đập và đã khổ, đã bị nhồi quả bởi đời và lộn lặt những cái tài liệu quý báu để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay của người. Cho nên người đem ra công hiến cho chúng ta. Chúng ta ngồi không à, đập chơi à, mà còn chê với khen. Vậy thôi chứ làm gì? Làm gì tiến tới thượng tiến? Người ta đã đóng góp cho mình. Mình ngồi đó mình giải trí. Mình có một tờ báo để giải trí lành mạnh. Truy tầm ở cái cõi tương lai của chúng ta. Mà chính chúng ta cũng như là người. Người đã bị đau khổ nhiều, người mới hạ mình vô đi tìm những cái tài liệu đó. Chứ nếu mà người tỷ phú sức mấy mà người đi chép cái bài đó cho chúng ta đọc. Phải hiểu chỗ này chưa? Chúng ta thấy cái gì cũng là quý. Tôi nói con bồ loan cũng quý, miếng tà bi cũng quý, học sạn học cát cũng quý. Các bạn thấy đất thì các bạn phủi. Chứ kỳ thật khi bạn chết thì đất nằm trên đầu bạn. Hiểu chưa? Cho nên chúng ta có bất cứ một cái tài liệu gì đến với chúng ta, chúng ta phải học cái kiên nhẫn ngồi đọc. Nghĩ có thể tôi bỏ công làm vậy để phục vụ người khác tôi làm không? Chắc tôi không làm. Thấy chưa? Nhưng mà họ làm được, tôi phải kính trọng họ. Tôi phải thương yêu họ. Thấy không? Họ đã giúp đỡ tôi. Họ đã mang tất cả những tình thương mà họ để về, họ tự sửa tâm. Và họ mong chúng tôi có cơ hội sửa tâm. Tôi quý họ hơn. Đó là đúng đường lối của người tu học. Chúng ta vốn không mà. Có tiền có của gì đem xuống thế gian đâu mà sợ mất. Ôm cái không đi học cái không mà tại vì mà không học, chuyện gì mà không học. Có mất cái gì các bạn, có mất cái gì? Không có mất cái gì hết. Mà người ta bỏ công, bỏ của người ta làm cho mình hưởng, mà mình cũng không biết nữa. Thành ra mình thiếu nhẫn, thiếu thanh tịnh. Như anh bạn này vừa nói, thiếu thanh tịnh mà thôi. Cố gắng thanh tịnh rồi các bạn cũng đóng góp như anh Kiều Nguyên ta đã làm cũng đặt sang tình thương vậy, chứ không có gì, có tin tức gì đem báo cho nhau để đọc, để hiểu, phê phán và tìm ra nguồn gốc của sự việc để tránh sự sai lầm của hành giả và để hành giả có cơ hội tiến nhanh hơn. Có bao nhiêu đó thôi.
À, kính thưa thầy, cũng trong cái người sang tình thương này và cũng đồng thời ngày hôm qua anh Kiều Văn Tá có trình bày về cái âm ba đại hồn. Thì như thầy đã dạy và chúng con cũng đã thảo luận, nhưng mà có một cái lối giảng giải tụi con chưa có hiểu rõ chân lý trong đó. Có lẽ tụi con chưa có thanh tịnh cho nên chưa hiểu. Xin thầy giải cho, có nghĩa là âm ba đại hồn, tức là ba đại hồn. Đó là thể hiện ba cái thể, thể bi ở Đức Kim Thân Việt Nam. Thể trí thể hiện ở thầy và thể dũng thể hiện ở một cái vị nào đó là quyền khung tối cao thượng đế. Xin thầy giải cho.
Cái âm ba đại hồn tôi đã cách nghĩa hôm qua là do đại thanh tịnh mà ra. Còn muốn cách nghĩa căn cứ về thể xác, về phần này kia kia nọ là mấy luồng điển chuyển xuống để độ tha nhân tiến hóa, cái đó là phần cách riêng. Còn tôi cách nghĩa là cách nghĩa cái chánh gốc của đại thanh tịnh chuyển ra âm ba đại hồn. Cho nên các bạn xuất hồn lên trên đó mà được đảnh lễ Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thần Tôn không bao giờ các bạn thay mặt được. Không, các bạn đứng đó để nghe Ngài giảng mà thôi, không bao giờ các bạn được thấy Ngài. Cái âm ba ở đó kêu là âm ba đại hội, ngồi đó đứng đó không thấy Ngài, nhưng mà nghe tất cả siêu lý giải tâm mở trí cho chúng ta. Cái đó kêu âm ba đại hội, bất cứ lúc nào cũng có sự hiện diện của âm ba đại hội, sức mạnh vô cùng. Còn cái phần kia là tia sáng của chân lý, nói tôi cũng một phần tia sáng, không có giá trị gì. Tôi giải thích cho các bạn cái biết cái căn gốc của chỗ đó, tương lai các bạn tới đó mới là đúng đường về nguồn cội. Chứ đừng có ôm cái sắc phàm, đừng theo tôi, theo chân lý đi. Đừng theo kim thân, theo chân lý, lời giảng của Ngài. Hiểu chưa? Đừng có ngộ nhận về cái thể xác mà khổ. Tôi giải thích để pha mê pha chấp cho hiểu. À, còn cái kia là cái chi tiết ở thế gian mà thôi, cho cái thật sự nó không phải vậy.
Những con cảm ơn. Thưa Thầy, hôm nay Thầy đã cho phép để thảo luận tất cả những luận điểm ở ngoài. Thì hôm nay có anh Kiều Nguyên Tá đây. Xin phép Thầy để con gọi anh ấy lên.
Đấy,
nói ý kiến của anh và những người quý bạn đạo nào có những ý kiến bất thuận thì để trình bày Thầy chứng giám cho, để cân nhắc ngay là rõ ràng, minh bạch. Thì từ giờ trở đi, bạn đạo Vô Vi sẽ theo lời chỉ giáo của Thầy để thành đạo. Nếu người nào mà không theo, tức là phạm cái tâm. Thưa Thầy, con mời anh Tá lên trình bày.
Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Hoàng Kim Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam mô Đức Di Lặc Tôn Phật. Nam mô Thích Ca Phật Tổ. Nam mô A Di Đà Phật. Vạn vật thái bình. Thưa Thầy, thưa quý vị, tôi là một người xuống thế để học nhẫn, học hòa và học báo hiếu. Thì thưa Thầy, Thầy đã chỉ cho con một cái con đường để về tìm cha. Khi tìm được cha thì con phải biết kính trọng Thầy, bởi vì chính Thầy là một người cha đưa con về với đấng cha trời. Con nhớ trước đây khi Thầy về đảnh lễ đất cha trời, Thầy cũng đã được đấng cha trời dìu vào để nghe cái âm ba đại hồn. Với con chỉ có mỗi một cái đại nguyện duy nhất, làm sao để báo hiếu được đấng cha trời, làm sao để báo đáp được cái công lao dạy dỗ của Thầy. Cho nên khi con về được với ngôi cha, thì con trở lại để làm việc cho Thầy. Và con chỉ biết nhận cái khổ hạnh của một người tu là dâng hiến cho cha, cho Thầy, và báo hiếu cho cha, cho Thầy mà thôi. Xin các bạn cũng tha thứ cho tôi. Và cũng không, tôi nghĩ rằng cũng không có cái gì để tôi giải đáp với các bạn ngoài cái hạnh nhẫn để tôi tu tịnh. Và tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn một cái điều, và tất cả đại nguyện của chúng ta vì không thanh tịnh cho nên chúng ta không tìm ra. Và cái duy nhất mà chúng ta phải trở về nguồn cội là báo hiếu cha trời. Tôi xin các bạn cũng tha thứ cho tôi những cái điều các bạn thắc mắc, mà tôi với một cái người đã được cha dạy dỗ, được Thầy dạy dỗ, cho nên tôi không dám trả lời những cái gì để mà phạm tội với cha với thầy. Thì xin các bạn tha thứ cho chúng ta mỗi người có một cái phần sáng suốt để chúng ta đi. Con xin cảm tạ cha, cảm tạ thầy và cảm tạ quý bạn. Tôi xin hết.
Cứu cánh của con đường đi không ngoài con đường của anh Kiều Nguyên ta vừa nói. Mỗi người tha phương cầu thực, có cha có mẹ trên trời mà nó đành quên, đó là toàn là bất hiếu. Phải nhớ cái này. Ngày hôm nay chúng ta tu lập lại trật tự cho chính mình để hướng thượng, trở về với người cha yêu quý và người mẹ yêu quý ở bên trên. Đó. Những lời kêu vang cả càn khôn vũ trụ, kêu gọi chúng ta mà chúng ta thiếu thanh tịnh, làm sao chúng ta nghe được. Nghe chữ âm ba đại hồn thấy nó lạ quá. Âm ba là cái gì? Âm ba là tiếng vang dội của cả càn khôn vũ trụ, để cho chúng sanh có cơ hội tức tâm mà biết còn cõi ở bề trên chứ không phải cõi này. Cõi này là cõi tạm bỡ vật chất, không phải cõi trường cửu, mà để thức hồn trở về với căn bản sẵn có của chính mình. Cho nên nghe chữ nho âm ba thì người Việt Nam nghe nó khó nghe. Có người học chữ Tây rồi dịch cho âm ba. Âm ba là cái gì? Một tiếng gọi Stoneco, một tiếng gọi thôi, tiếng gọi của đại thanh tịnh, để chúng ta khi ta nhắc rằng cha đã đến đây với các con, cha gánh khổ cho các con, cha rước trượt cho các con, cha đưa các con trở về cõi thanh tịnh. Tại sao tâm hồn chúng ta rung động? Cái đó là âm ba kêu gọi chúng ta. Các con mau đi dọn gánh để trở về với cha trong cái cơ cuối cùng này. Không nên sống trong vào sự trong sự tranh chấp vô lý mà tạo sự đau khổ triền miên rồi tan hồn tan xác luôn. Lời nói rất thanh nhiễu, tận tâm cứu độ chúng sanh, đó là âm ba của đại hội. Hiểu chưa? Nhiều người nghe âm ba không biết âm ba là cái gì, có bấy nhiêu đó không hiểu chữ nghĩa thôi rồi thắc mắc. Cho kỳ thật có thanh tịnh mới chuyển ra âm ba được. Cái trống căng cho thẳng, mà cái trống đâu có tiếng ồn, mà đánh xuống cái bùm nó mới kêu tiếng ồn. Ai đánh nó kêu, chúng ta đánh ông trời mới kêu. Vì chúng ta mang thể thức của ông trời xuống thế gian làm bậy bạ, dội trở lên, động cả thiên đình, nó mới có cái âm ba dội xuống chúng ta. Thấy rõ chỗ đó. Chúng ta đã làm cho chúng ta tức tối, tại sao tôi xuống thế gian đầy đọa tôi như thế này, trách ông trời, ngày nay nó dội ngược trở lộn lại, chúng ta thấy có đường đi. Ông trời đã cho chúng ta thấy có đường đi rồi. Ngài cho chúng ta thấy, Ngài cho mọi trạng thái thức tâm rằng các con không phải ở đây, không ai chế các con ra được, các con phải về, phải trở về, phải hòa tan với cha, hòa tan với đại thanh tịnh là vậy. Nó rất rõ ràng, chúng ta bất hiếu, bất nghĩa, bất trung. Nhớ chỗ này, người tu phải biết cái chữ trung, chữ hiếu mới được. Cho nên phải cố gắng tu để trở về, để buông bỏ tất cả những cái tạp ô mà có thể lôi cuốn chúng ta nhiều kiếp nữa mới được tiến hóa. Phải tránh cái cảnh này, trở về với âm ba đại hội, luôn 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 chiều mến. Tôi không biết nói gì hơn, tôi mới lấy không khí giảng cho các bạn thấy. Tôi lấy thanh khí điển để giảng các bạn thấy, lấy thanh khí điển để rờ tâm can các bạn, lấy khanh thí kiện để mở trượt ô của các bạn, để các bạn trở về. Các bạn mới thấy bề trên hạ mình hết sức. Ở trong lòng các bạn, chạy tuôn trong cơ thể các bạn, để nhắc các bạn gom về để trụ đảnh lên trên bộ đạo. Nhớ cha, kinh mẹ, trong tình thương vô cùng tận đó. Mới thấy cả đại bi, đại trí, đại dũng ở đó. Bằng ba luồng điển cái đó là luồng điển chánh giác. đừng nhìn vào thể xác, nhưng mà phải nhìn vào ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng đó, tận độ chúng sanh ở kỳ này. Cho nên đừng sai lầm nữa, và đừng có hướng ngoại, đố kỵ tỷ hiệp, hướng về tình thương thì chúng ta là một, không có hai. Trước kia anh Kiều Ngương ta bị nhồi quá vì tình đời, sân si đủ thứ. Ngày nay anh Kiều Ngương ta biết nguồn cội rồi, đâu có gì đáng sân si, đâu có gì đáng chấp nấy. Nhưng mà nghiệp phải nhận đó thôi. Bây giờ cha trời cho đi liền, chết liền, bỏ xác liền, anh cũng đi liền, không có phải cần thiết. Vì cảnh đời đã điêu luyện quá nhiều, nhồi quá quá nhiều, hỗn ẩu quá nhiều, đủ thứ hết. Học đủ trò, diễn đủ trò, học đủ bài, ngày nay thức tâm vỏn vẹn có một phần sáng suốt mà thôi. Mà nếu không thanh tịnh thì mất hẳn sáng suốt đó, rồi tới ngày hôm nay thế nào? Hồn bị giam trong xác đã ở tù, còn tù thêm nữa, tù mãi, tù hoài, tù tới chừng nào mới xong. Cho nên bây giờ phải tìm cách giải thoát là vậy. Cho nên chúng ta không dùng cặp mắt đời mà để kỳ thị bạn đạo, không. Dùng cái tâm để hiểu tâm. Nếu chúng ta dùng tâm của chúng ta sẽ hiểu tâm mọi người. Sau cơn đau khổ là trở về với sự thanh thản sẵn có của chính họ. Sau cơn nhồi quả là có cơ hội thành công. Sau khi thất bại là mẹ đẻ của thành công. Luôn luôn chúng ta hiểu như vậy. Trường đời chúng ta đã học rồi. Nhưng mà tâm đạo chưa cao thì còn phân chia. Tâm đạo cao không có. Không có quan trách, không có phân chia. Anh em chúng ta đang học bài cùng nhau. Bài học của thế gian nó có bao nhiêu công chuyện đó mọi người phải học. Đừng trách người đó mà bữa sau chúng ta học rồi ai ai la la. Người nào cũng phải học. Cái cảnh đó là người nào cũng phải học. Có nhồi mạnh chừng nào người đó mới có cơ hội tiến hóa nhanh hơn. Đừng chê cái người bị nhồi mạnh. Bị nhồi mạnh kinh nghiệm nhiều hơn, sáng suốt nhiều hơn, và thực tập nhiều hơn, rõ rệt hơn.
Thưa thầy, cũng với cái tinh thần học buổi học hỏi ngày hôm nay, để giải tỏa tất cả những phần thắc mắc về những các luồng điển của các nơi, và anh ta cũng đã đi tham dự những luồng điển đó, vậy tôi mời tất cả bạn đạo nào còn thắc mắc thì tất cả câu nào về những luồng điển đó lên chất vấn anh ta, để anh ta giải trả lời những câu đó, hoặc hỏi anh ta về những luồng điển đó để thầy chứng minh ngay ở đây là đúng hay sai. Thưa kính thầy, xin mời tất cả bạn đạo nào còn thắc mắc về những cái điểm luận điểm đó không, và muốn hỏi anh ta câu gì không, xin mời lên. Và mời anh Nghị.
Kính thưa thầy, cách đây một năm thầy đã trao cho con cây gươm tình thương và đạo đức, nhưng thật sự cây gươm đó con chưa có sử dụng, mà con sử dụng cây gươm động loạn. Thành thử ra con nhìn anh Tá, con nhìn anh chị Tấn với cái tinh thần đố kỵ. Thành thử ra ngày hôm nay con lên đây trước sự chứng giám của thầy, trong cái hòa khí cởi mở thương yêu này, với cái bài học nhẫn hòa mà tất cả những anh em chúng con, chị em chúng con cần phải học ngày hôm nay, thì con xin phép qua thầy con lạy anh Tá ba lạy.
Anh chị Tấn suốt cả đời tìm đạo, học đạo, lập chùa, lập miếu, đọc kinh, truy tầm chân lý. Rồi qua đạo vô vi tu, phát tâm thương anh em. Có tin gì hay, có việc gì mạo hiểm cũng bỏ tiền, bỏ công, bỏ của để đi học, trở về đóng góp cho anh em. Cái hạnh đó chúng ta đã làm được chưa? Chưa. Chúng ta còn ôm của không biết làm. Nhưng mà anh Tấn với chị Tấn, dù có chết đi nữa cũng chết trong đạo, chết trong biển yêu của Thượng Đế. Cho nên người đã làm đạo, tìm đường giải tiến và để hỗ trợ cho anh em. Nhưng mà ngày nay vì sự phàm trần bất minh, cái sự phản nghịch đã đương nhiên có. càng nghịch nhiều, càng ghét anh Tấn nhiều, anh Tấn tu nhiều, anh Tấn để thường độ nhiều, rồi đây rồi cũng thông cảm với nhau. Kẻ trượt người thanh sẽ hòa là một, không có gì khó khăn. Chúng ta thấy cái hạnh người tu, ta bỏ tất cả. Ai không ham vinh hoa phú quý, nhưng mà người bỏ tất cả để đi tìm được mối đạo về, muốn công hiến cho anh em, gõ cửa ai cũng đóng cửa hết. Tại sao vậy? Không cần. Chúng ta đã có pháp tu rồi. Chúng ta lập khư trượt lưu thanh. Phần nào thanh chúng ta nhận, phần nào trượt chúng ta bỏ, và ta đúc kết với nhau, xây dựng với nhau, tiến hóa tốt đẹp. Càng không vũ trụ là một, đã chung hít vô và thở ra một nhịp thở của Thượng Đế rõ ràng. Mà còn kỳ thị lẫn nhau để làm gì? Cho nên chúng ta phải biết mở rộng sự thương yêu và thấy cái tội lỗi sai lầm của chính mình mà học hỏi lẫn nhau. Chứ không phải anh Tấn chị Tấn kêu các bạn phải quỳ lại anh Tấn chị Tấn đâu. Không, anh ta không phải kêu các bạn quỳ lại anh ta đâu. Anh ta cùng quỳ lại các bạn để các bạn hiểu nhiều hơn và học nhiều hơn, rồi chúng ta đồng học. Đó mới đúng là người tu của vô vi. Chứ đừng có nghi kỵ với nhau. Không có cái gì đâu. Các bạn không có bị lừa gạt đâu. Chỉ lợi cho các bạn, không có hại. Anh Tấn chị Tấn đâu có lợi dụng các bạn đồng xu lớn xu nhỏ nào đâu. Chỉ muốn làm sao các bạn tốt hơn, tinh vi hơn, để thay thế Thượng Đế nói những lời quý báu, chân lý truyền cho mọi nơi mọi giới, để mọi người thức tâm tu, để tạo cho nhân loại với nhân loại nhìn mặt nhau và biết thương yêu nhau mà thôi.
Dạ, kính thưa thầy, cũng trong cái bầu không khí cởi mở ngày hôm nay, rồi đây tất cả các bạn đạo khắp năm châu sẽ đón nhận cái thanh quang của thầy đã truyền cho chúng ta trong cái bài học nhẫn hòa ngày hôm nay. Tất cả anh em bạn đạo chúng ta trong khóa nhẫn hòa hãy lạy trong tâm ba lạy đối với anh chị Tấn, để chúng ta dạy lục căn lục trần và đồng thời dạy cho chúng ta học thật sự chữ hòa chữ nhẫn. Chúng ta xin lạy trong lạy trong tâm ba lạy. Xin thầy chứng giám cho cái việc tu học của chúng con được thăng hoa và thật sự hòa với
chúng
nhau.
Chúng ta muốn vượt khỏi phàm tâm, không nên ôm phàm tâm, bỏ nó đi, để tiến về thanh nhẹ. Anh chị em một nhà, không có sự xa cách. Cho nên vô vi là đa diện, tất cả phương thức nào đến với vô vi cũng học. Vì vô vi có pháp thanh lập khứ trực lưu thanh, quý quá vô cùng. Cho nên bao nhiêu trận đã qua rồi, các bạn thấy không? Mời ông Triệu Phước tới, rồi chúng ta cũng học một mớ. Rồi mời ông Bùi Kim Bằng tới, rồi các bạn cũng học một mớ. Rồi đây lần lượt rồi chư vị sẽ đến với chúng ta sẽ học nhiều hơn nữa. Và chúng ta có pháp tu, tại sao chúng ta sợ kẹt? Không có sợ nữa. Vững lòng tin lấy khả năng của chính mình đi tới để học đạo. Và trên con đường đi nhiều sự chông gai. Tây Du Ký cũng đã cho các bạn thấy là Tam Tạng Thỉnh Kinh gặp biết bao nhiêu sự khổ, biết bao nhiêu sự thử thách, biết bao nhiêu sự mưa gió nguy hiểm, nhưng mà ngồi vẫn vượt qua với niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà thôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn có hành trang tu học rồi, cứ tận niệm Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đi tới đâu các bạn cũng học được đạo hết. Đạo nó nhiều phương diện, đạo là vô cùng khai triển, không phải ngừng tại một chỗ. Cho nên các bạn không nên dừng tại một chỗ mà trì trệ, rồi sau này gặp nạn không trở tay kịp là vậy. Phải cố gắng.
Chúng con xin cảm ơn thầy đã mở tâm mở trí cho chúng con.
Với tinh thần nhẫn hòa của tên khóa thầy đã đặt cho, với cái tâm đạo rộng rãi mà thầy đã chỉ bảo chúng ta cởi mở, tôi thấy rằng để chúng ta bỏ hết chữ nhưng trong bụng chúng ta, trong tâm chúng ta, chúng tôi mời tất cả các bạn đạo nào còn thắc mắc về chúng ta lên hỏi ý kiến, để chúng ta gắt bỏ ngay chữ nhân tâm, chữ nhưng ở trong bụng chúng ta. Thầy dạy như thế, mình phải như thế, nhưng mà để bây giờ chúng ta bỏ chữ nhưng mà, chúng tôi mời bạn đạo nào còn muốn thắc mắc gì nữa xin lên nốt. Dạ, xin mời anh ạ. Đánh lấy thầy.
Thầy con tên Lợi. Thật ra thì con lên đây không phải để thắc mắc về giới anh ta hay là giới các luồng điển hay là các vị thiên nhiên đã nhập hay là đã xuống các vùng băng. Tại vì con nghĩ rằng mình phải có sự tự tin của mình, dù là luồng điển nào đi nữa, mà mình đã biết cái ba cái pháp của thầy rồi thì mình cứ nhắm đó mà đi. Do đó ngày đầu tiên nghe một vài bạn đạo nói về cái cuốn báo tình thương của anh ta, con thì chưa có đọc, nhưng mà con nghĩ rằng con phải nhận để con đọc để mà con hiểu, và con để trong đó dù cho những cái người mà tà hay là chánh đi nữa mà có dạy cho chúng ta những cái lời mà chân lý, những lời vẽ phải, thì con nghĩ rằng đó cũng là cái điều để con học. Đó. Rồi kế đến là cái cuồng băng của anh chị Tấn. Mặc dù con cũng chưa biết mặt anh chị Tấn là ai, và con cũng chưa có con có nghe một vài người nói rằng đó là điển này điển kia. Con cũng nghĩ rằng con phải nghe, con nghe để con biết rằng ở trong đó có thể có nhiều điều để con học, con học để con tiến lên. Do đó con nghĩ rằng mình đừng có chấp thì mình mới có thể có cơ hội mình tiến, còn nếu mình có còn chấp thì mình không thể nào mình tiến được hết. Rồi con xin biết lời.
Cho nên con đường đạo là vô cùng lớn rộng. Đường đạo mà đóng khung là đạo đâu có thành. Bao nhiêu ngàn năm nay những cái đạo đóng khung đi tới ngày càng lũng đoạn. Còn đạo chúng ta phải mở. Đời mới phải làm việc mới. Như anh Lạc đã đem biết bao nhiêu người tới để giảng lý này kia kia nọ cho các bạn những bài học. Để các bạn học, các bạn chiêm ngưỡng và các bạn tìm hiểu. Rồi anh Lạc thọ biết bao nhiêu sự nghi nan, chửi mắng, đủ chuyện nói xấu anh Lạc đủ thứ. Nhưng mà tâm anh Lạc thương thương vì tất cả mọi người. Cho nên rốt cuộc rồi mọi người kính yêu cái lòng từ của anh Lạc. Anh Lạc muốn mọi người tu, chứ không muốn mọi người tranh chấp. Muốn làm sao giữ được chữ hòa để cho chúng sanh đầm hưởng cảnh thái bình tại thế. Cái lòng lớn rộng đó rất hiếm có, cho nên mọi người rốt cuộc rồi cũng thấy kính mến anh Lạc. Rồi ngày nay anh chị Tấn cũng làm điều đó, rồi lần lần rồi các bạn sẽ thấy tất cả mọi người đều đóng góp trong sự hy sinh thì nó mới thật sự có hoa sen dân trời. Còn chúng ta không chịu hy sinh và đóng góp trong chữ hòa thì làm chừng nào chúng ta mới có hoa sen dân trời. Chúng ta nguyện muốn cái gì tốt đẹp tôi dâng cho trời Phật, nhưng mà tôi không làm sự tốt đẹp làm sao tôi dâng cho trời Phật. Tôi đi mua về tôi dâng à? Không, tôi phải làm. Cho nên phải làm. Chúng ta phải làm. Chúng ta phải học. Chúng ta phải tu. Chúng ta không nên kỳ thị thiên liên. Nhiều vị không hiểu. Các bạn kỳ thị con ma đi nữa, con ma nó giận nó cũng phá các bạn sạc nghiệp. Chứ đừng nói kỳ thị ông trời. Cái chuyện đó là tự sát, không nên, phải tu. Rồi bây giờ các bạn đọc cái báo tình thương đấy của Kiều Nguyên Tá, anh cha này nó xấu lắm, trước kia làm bậy làm bạ. Hỏi chứ các bạn tốt hơn anh Kiều Nguyên Tá, tại sao các bạn không đi ảnh hưởng anh Kiều Nguyên Tá? Phải không? Mình thấy mình thiếu tinh thần phục vụ giữa chúng sanh và chúng sanh. Nếu anh Kiều Nguyên Tá là một người bậy thì mình là người tốt. Tại sao mình không ảnh hưởng cho anh Kiều Nguyên Tá trở nên tốt? Mình nói mình tu cái gì có cơ hội thực hành đó. Anh Kiều Nguyên Tá xấu đó. Bây giờ mình làm sao cho anh Kiều Nguyên Tá tốt đi? Phải có cơ hội tu không? Rồi sau này mà làm cho anh Kiều Nguyên Tá bố tốt rồi chúng ta thấy thế nào? Lấy quan làm ăn. Mà thấy anh Kiều Nguyên Tá là ân sư. Anh có kích động, anh có phá hoại, tôi mới tìm cách xây dựng cho anh, mà nhờ anh tôi mới học được đạo. Thấy chưa? Ân sư chúng ta nằm khắp các nẻo đường, khắp các nơi. Kể cả một người ăn xin, kể cả một thằng ăn cướp, một câu người lưu manh cũng là ân sư của chúng ta. Phải hiểu chỗ này, chúng ta mới thật sự là vô vi. Chứ ta chê người này, ghét người kia, không phải đâu. Không phải người tôi, người tập mạch. Người tu phải thương yêu và phải xây dựng, phải nắm cái quyền tha thứ và thương yêu của chính chúng ta để xây dựng cho người khác tiến tới như chúng ta đã và đang tiến, mới mở được cái thức công bằng bác ái. Thấy rõ chưa? Tất cả chúng ta giữa bạn đạo và bạn đạo đều là bài học. các bạn ngồi đó đặt sách miễn phí. 50 người này mỗi người nói một chuyện là bạn nghe, bạn đọc sách miễn phí, mà trong đó bạn học rất nhiều. Mỗi người một chuyện, có chuyện xấu rồi có chuyện tốt, có chuyện xấu rồi có chuyện tốt, rồi trong đó là bài học của các bạn mà khỏi bỏ tiền mua sách. Là nếu các bạn viết lại bán cũng được một cuốn sách, mỗi người một chuyện. Cho nên người nào cũng là bài học của chúng ta, đường nào cũng là đường tiến của tâm linh. Cho nên chúng ta đừng có chê và đừng gạt bỏ, phải nhớ giữ để là tu và tiến.
Xin mời chị Thúy ạ.
Dạ, kính thầy, con có xin thầy, con lên đây con xin thầy một điều là con xin thầy xin hội ái hiểu ở Hồ Điều Giang Kỳ tiếp tục gửi văn và sách cho anh Triệu Hòa, bởi vì con thấy là anh Triệu Hòa là con muốn anh Triệu Hòa chia sẻ để tụi con còn xài anh Triệu Hòa, tiếp tục xài anh Triệu Hòa, tại vì đó là nguồn tài nguyên phong phú. Thì con xin thầy xin hội ái hữu qua kia bù vì điều đó cho chúng con.
Tôi không biết cái vấn đề mà không gỡ băng, tôi bữa nay chị nói tôi mới biết. Bởi vì hội ái hữu vô vi luôn luôn sẵn sàng phải gỡ băng cho người ta. Mà nghe nói rằng, tôi cũng có nghe người ta nói rằng anh Triệu Hòa không nhận băng của bên này nữa, nhưng mà chỉ gỡ băng qua bên này thôi. Không biết có sự thật không, tôi chưa gặp anh Triệu Hòa. Tôi luôn luôn hỏi ái hữu vô vi thì phải sẵn sàng gỡ băng cho anh Triệu Hòa, trừ phi anh Triệu Hòa không nhận nữa mà thôi. Nếu anh Triệu Hòa còn chấp. Còn chúng tôi ở đây, theo tôi thấy á, ai xin băng là phải gỡ ngay. Không biết hỏi ai hữu quy trì thì tôi không có làm việc trong bác chấp hành, tôi đâu có biết, tôi chỉ cũng như người khách mời tới đây giảng cho các bạn nghe mà thôi. Còn cái chuyện đó thì hỏi lại anh Triệu Hòa, coi thử anh Triệu Hòa có nhận băng không? Và tại sao anh Triệu Hòa không gọi điện thoại kêu hỏi ai hữu qua kỳ gửi băng, nếu anh cần, thấy không? Chứ còn tôi thấy hỏi ai hữu qua kỳ thì lúc nào cũng sẵn sàng. Một cái chuyện hệ thống đó tôi không có làm việc, tôi không biết. Tôi không làm việc, tôi chỉ giảng thôi. Còn giữa anh Triệu Hòa với anh Lạc thì tôi không biết sao. Tôi cũng chưa hiểu nữa. Thì cái đó là ăn thua anh Triệu Hòa mà thôi. Anh Triệu Hòa băng lòng nhắn thì chỉ quay cái telephone là người ta gửi ngay.
Dạ, con cảm ơn thầy.
Dạ.
Như con có vài lời. Trước khi con đi Đà Lạt, con có được nghe một cái văn thư ở trong nhà thờ đó. Anh Lạc nói tạm ngưng hai tổ mà không gửi thơ rồi bao. Là anh Triệu Hòa với ai nữa con không rõ.
Đó là tại anh Triệu Hòa chứ không phải là hỏi ai hữu. Anh Triệu Hòa có dư băng, có thừa băng giúp ở bên này thì anh Triệu Hòa không cần những băng nữa. Tôi có gặp chị Ngọc Vân mà. Tôi có nghe chị Ngọc Vân nói vấn đề đó. Và tôi có phóng điển cho chị Ngọc Vân đó. Từ đó chị về tu tinh tấn thêm rồi. Rồi Kim Thân Cha mới chuyển điểm cho y. Cũng cần băng ở bên này chứ. Bên nó không đủ rồi.
À, thưa thầy, cái việc điều hành của, xin phép thầy con nói về cái việc điều hành của ba hội ái hữu vô vi Hoa Kỳ, không phải mình anh Lạc, với anh Lạc với tinh thần trí dũng, anh ấy có thể cởi mở tiếp nhận tất cả, cũng như anh đã từng đón ông Triệu Phước, để ông Bằng, để đón bao nhiêu người đến thuyết giảng, nhưng mà chắc ở đó có một vài người không đồng ý đó, ở trong đó nên anh chịu anh phải theo tất cả ban chấp hành đa số. Thì thưa thầy, con xin thầy cho một câu huấn thử chung về tất cả tình thương và bác ái và hòa nhẫn để ban lãnh đạo, ban chỉ đạo hội ái hữu Hoa Kỳ lấy đó làm gương và theo và giúp đỡ một phần trí dũng của anh Lạc để anh Lạc thực hiện.
Thì bây giờ tất cả có ban chấp hành hết thảy, những cái gì thì anh em họp rồi mới thực hành, thành ra anh Lạc cũng nhẹ rồi. Vì tôi đã kêu gọi nới rộng ban chấp hành thì tất cả nhiều ý kiến đúc kết rồi thì mới thực thi. Khi mà đúc kết rồi thì anh Lạc chỉ hạ lệnh đúng theo cái lời họp thôi, thì tất cả mọi người phải làm mà để cho anh Lạc nhẹ nhàng và anh Lạc có thời giờ tu. cái gì cũng bắt lạc ôm suy nghĩ trong đầu, nó mệt lắm. Cho nên nó có cuộc họp là để nhẹ, và không có nên làm phiền anh Lạc nhiều quá. Thì trong sau khi họp rồi thì mới chấp hành đi như con chuyện đó thôi. Cho nên anh em bây giờ họ sẵn sàng họp bất cứ đề tài nào, họp chung rồi nó là ra quyết nghị như vậy là thực hành vậy thôi. Nó nhẹ cho anh Lạc, chứ không nên mỗi thứ cứ mỗi quy về anh Lạc rồi đổ lỗi cho anh Lạc.
Quý vị nào còn hỏi thắc mắc gì vấn đề tâm linh, dạ xin mời chị Hoa đi.
Thì kính chị thầy, con xin hỏi là lúc mình thiền á, sao nhiều lúc mình xả thiền sao nhiều khi cái chân mình nó hơi có mồ hôi, nhưng mà có nhiều khi thì con thấy nó khô rang, mà có nhiều khi con thiền, có nhiều khi chà tay thì thấy nóng rất dễ dàng. Nào có nhiều si thì con thấy trời rất nhiều mà nó không thấy hiệu nghiệm lắm.
Cái đó là thời tiết đó chị. Thời tiết với những món ăn của chị hàng ngày. Mình ăn nhiều đồ hàn khí, đồ âm nhiều quá đó. Ăn đồ âm nhiều quá thì tay chân nó phải lạnh. Cho nên ăn đồ ăn muốn cho nó điều hòa tốt, phải ung nó mấy tiếng đồng hồ, hay là chân nó mấy tiếng đồng hồ, hay là làm cho nó nóng lên. Uống nước cũng phải nóng. Thì cái cơ thể nó ít bị lạnh. Lạnh là tại mình ăn kia, có gì ăn nấy đó, ăn toàn đồ âm không là làm cho mình càng ngày càng bệnh thêm, không có tốt được. Ha? Thì hỏi kỹ lại vấn đề ăn uống, cũng như tại sao người ta ăn gạo lứt muối mè mà người ta không bị cái đó, là ta nhờ cái muối mè nó rang đi, muối nó cũng rang đi, đó, nó dương khí nhiều, thì con người nó ít bệnh. Còn mình ăn cứ ba cái rau đó mà không luộc nữa, cái chấm tương ăn đại cái đó nó âm rồi, rồi ăn cà ăn này ăn kia ăn nọ rồi ăn trái cây nó âm rồi, rồi nói tôi muốn mau thành Phật tôi ăn lá ăn bông hay ăn gì đó nó âm, tay nó phải lạnh ra mồ hôi, âm khí nhiều quá ha, thì chị phải lo sắp đặt cái món ăn đâu đó cho nó đàng hoàng ha. Còn cái đồ âm mà chúng ta muốn ăn thì qua luộc chín nấu cho nó lâu một chút thì tự nhiên nó biến thể nó thành dương.
Vậy rồi đồ nào chín thì nó tốt hơn là đồ sống.
Nhất định rồi, đồ chín là tốt hơn rồi.
Nó biến chất mà
chị cứ ăn đồ sống chừng nào thì cơ thể chị không có bao giờ trị hết bệnh hết, chỉ bệnh thêm mà thôi.
Dạ thưa thầy, và câu hỏi thứ hai của con là cách đây mấy tháng ấy, con thiền con nghĩ làm sao ấy. Nhưng mà không phải là lúc thiền của con, nhiều lúc con nhắm mắt nhưng mà con thấy nó có cái gì nó sáng chói như cái này mà nó, có khi thì nó đỏ mà có khi nó hồi đó con thấy màu đỏ thì mà nó rõ lắm, có khi con thấy màu vàng cũng rõ lắm, con bịt mắt con lấy nón hay gói con che thì con không thấy rõ ràng lắm.
Đó là luận điểm của Moni Châu á, sao nó tự thành một điểm trắng và xuất phát ra, nó thanh lọc rồi thì nó xuất phát ra đi tới đâu thấy tới đó. Đó là cái thánh thai của chị đó. Nhưng mà thể hiện những cái màu sắc của ngũ tạng nó xuất phát ra vậy thôi. Rồi một thời gian sau nó quy tụ rồi nó thành sức mạnh. Đó là một cái thanh thai.
Dạ và có chị con thấy hình như nó có là hình vuông giống như cái bàn hay là cái mặt tivi như nó vậy đó. Như thành hình vuông.
Đó chị cứ trì niệm Phật đi mà phải ngó ngay dạ, tập trung không thay đổi. Bên này sáng cũng thấy kệ, mà bên này sáng cũng thấy kệ, không có cho tay mặt tỉnh mà không có cho tay trái gạt, ngó thẳng chính giữa đi tới luôn luôn. Đó, thì mới sẽ thấy rõ.
À. Dạ, con thấy hết rồi, có thời gian nó hết rồi, nhưng mà ngày hôm qua giờ thì con thấy như tối giờ con thấy. Thì con nhắm mắt con thấy nó cũng như hiện tượng đỏ thiệt đỏ, mà xanh thiệt là xanh rất rõ ràng.
Tốt lắm.
Còn như ngày nãy giờ
xanh là thuộc về minh triết, sơ thuộc về triết lý đó. Nghe triết lý dễ hiểu lắm. Rồi cứ ngó thẳng nó trì niệm Phật đây rồi nó sẽ tụ lại, nó tụ đầy đủ định rồi nó mới xuất ra đi đây đi đó được. Rồi sau chỗ này hết rồi nó lại đi tới chỗ này, đi chỗ này là trung thiên, trung thiên thế giới, chị thấy như sự kiến trúc nó đẹp hơn cái gì đây nhiều lắm. Rồi chị đi tới chỗ này xuất ra là bồng lai tiên cảnh, rồi chỗ này là về Phật giới. Nên nó từ giai đoạn một, giai đoạn nó cũng phải mấy năm trời liên tục nó mới mở được.